Chào mừng quý vị đến với buổi đào sâu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề khá là quen thuộc, tình yêu, nhưng mà dưới góc nhìn hóa học của não bộ cơ. Liệu cái mà mình hay gọi là say nắng hay là tiếng sét ái tình ấy, có phải thực sự là một dạng phản ứng hóa học không nhỉ? Hôm nay thì dựa trên các nghiên cứu khoa học, chúng ta sẽ thử giải mã xem cái gì nó diễn ra bên trong cơ thể mình khi yêu. Nhiệm vụ là làm rõ mấy cái hóa chất chính này, rồi hiểu các giai đoạn yêu đương về mặt sinh hóa và xem nó ảnh hưởng sức khỏe ra sao. Bắt đầu thôi nhỉ? Chắc là ai cũng từng trải qua hoặc ít nhất là thấy người khác cái kiểu cảm giác lâng lâng phấn khích, thậm chí hơi điên rồ lúc mấy yêu đúng không?
Hình như có một chất gọi là phenylethylamine, PEA thì phải. Nó được xem là hóa chất tình yêu ban đầu ấy. À vâng, đúng rồi đấy ạ. PEA nó hoạt động như kiểu một chất kích thích tự nhiên trong não bộ và nó còn thúc đẩy việc giải phóng thêm hai chất nữa là dopamine và norepinephrine. Dopamine thì chắc nhiều người biết nó là hormone hạnh phúc, tạo cảm giác sung sướng kiểu như được thưởng ấy, là mình muốn lặp lại. Còn norepinephrine thì nó hơi giống adrenaline, nó làm tim đập nhanh hơn, tỉnh táo hơn, tập trung cao độ vào cái người mình thích ấy. Cái tổ hợp này nó giải thích tại sao mà giai đoạn đầu yêu nó mãnh liệt thế, đôi khi làm người ta kiểu mất ăn mất ngủ luôn ấy.
À, ra thế. Vậy đó là lý do mà tâm trí cứ quay cuồng quanh người ta. Có cái mô hình của tiến sĩ Helen Fisher khá nổi tiếng, chia tình yêu làm 3 giai đoạn đấy nhỉ. Ham muốn, say đắm, rồi gắn ghét. Thế thì cái giai đoạn say đắm chính là lúc mà mấy cái hóa chất mình vừa nói nó hoạt động mạnh nhất phải không ạ?
Vâng, chính xác là giai đoạn đó. Người ta còn hay gọi là giai đoạn trăng mật đấy ạ. Đó là lúc mà cái cocktail PEA, dopamine, norepinephrine nó đạt đỉnh. Nhưng mà có một điểm cực kỳ thú vị ở đây là cái mức độ serotonin, một chất giúp ổn định tâm trạng, thì nó lại thường giảm đi trong giai đoạn này.
Hả? Giảm serotonin á? Nghe hơi ngược nhỉ, khi mà đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất.
Vâng, nghe thì lạ nhưng mà nó có lý giải của nó. Mức serotonin thấp ấy, nó lại liên quan đến mấy cái trạng thái ám ảnh, kiểu cứ suy nghĩ lặp đi lặp lại về đối phương. Nó hơi giống với triệu chứng trong rối loạn ám ảnh cưỡng chế, OCD, kiểu như là không dứt ra được suy nghĩ về người kia, rồi mất ngủ, ăn không ngon.
Ồ, vậy là cái sự ám ảnh về người yêu hóa ra lại có cơ sở khoa học rõ ràng như thế. Thú vị thật. Thế còn sau cái cơn say nắng ban đầu đấy, khi mà mối quan hệ nó đi vào chiều sâu hơn, gắn kết hơn thì sao ạ? Lúc này hóa chất nào đóng vai trò chính?
À, khi mà mối quan hệ nó trưởng thành hơn, bước vào giai đoạn gắn kết ấy, thì có một sự thay đổi khá quan trọng về mặt hóa học. Cái vai trò của PEA và dopamine, cường độ cao như lúc đầu, nó sẽ giảm bớt đi. Thay vào đó là sự lên ngôi của oxytocin và vasopressin. Oxytocin thì hay được gọi là hormone tình yêu hay là hormone âu yếm. Nó giúp tăng cảm giác gần gũi, tin tưởng, đồng cảm và nó được giải phóng nhiều khi có tiếp xúc thân mật. Còn vasopressin thì nó liên quan nhiều hơn đến cái sự cam kết lâu dài, cái cảm giác muốn gắn bó, bảo vệ. Hai cái hormone này nó tạo ra một cái cảm giác bình yên, an toàn hơn là cái sự phấn khích mãnh liệt ban đầu.
À, từ phấn khích chuyển sang bình yên, nghe như một sự chuyển đổi rất tự nhiên. Tôi còn nghe nói là tình yêu lâu dài nó còn thay đổi cả cấu trúc não bộ nữa, có đúng không ạ?
Dạ, đúng ạ. Các nghiên cứu gần đây cho thấy điều đó. Sự gắn kết lâu dài, nó thực sự có thể làm thay đổi các đường dẫn truyền thần kinh trong não. Nó tạo ra một cái giống như là dấu ấn sinh học cho mối quan hệ đó. Kiểu như là não bộ nó hình thành một cái thói quen, một cái kết nối rất sâu sắc. Điều này cũng phần nào giải thích được tại sao mà khi chia tay một mối quan hệ sâu đậm ấy, nỗi đau nó lại ghê gớm đến thế. Nó không chỉ là buồn về mặt cảm xúc đâu, mà có thể là cả sự đứt gãy của những kết nối thần kinh mà não đã dày công xây dựng.
Wow, thật sự sâu sắc. Vậy thì nhìn một cách tổng thể, những cái thay đổi hóa học này nó ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe nói chung của chúng ta? Liệu tình yêu có thực sự tốt cho tim như người ta vẫn nói không?
À, có những bằng chứng khá rõ ràng cho thấy là một mối quan hệ lành mạnh, ổn định thì mang lại nhiều lợi ích sức khỏe lắm ạ. Cái cảm giác an toàn, gắn kết, ví dụ như nhờ oxytocin ấy, nó có thể giúp làm giảm mức độ cortisol là hormone gây căng thẳng. Mà cortisol giảm thì huyết áp cũng có xu hướng ổn định hơn, tốt cho tim mạch hơn. Tình yêu tích cực còn có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và thậm chí là liên quan đến việc sống lâu hơn nữa. À, còn có endorphins nữa, chất giảm lâu tự nhiên của cơ thể, cũng được tiết ra khi mình có những tương tác tích cực vui vẻ.
Nghe thì có vẻ toàn là lợi ích thôi.
Vâng, nhưng mà cần phải nhấn mạnh cái chữ chất lượng của mối quan hệ ở đây. Bởi vì một tình yêu mà không được đáp lại hay là một mối quan hệ mà nó căng thẳng, độc hại ấy, thì tác động nó lại hoàn toàn ngược lại. Căng thẳng mãn tính thì làm cortisol tăng vọt, dễ dẫn đến viêm nhiễm, rồi các vấn đề tim mạch, rồi sự bất ổn cảm xúc. Mức serotonin có thể thấp thì nó lại làm tăng nguy cơ lo âu trầm cảm, rồi ảnh hưởng cả giấc ngủ và việc ăn uống nữa. Cho nên, cái bản chất của mối quan hệ mới là yếu tố quyết định ạ.
Rõ ràng rồi, không phải mối quan hệ nào cũng màu hồng. Vậy thì có cách nào để chúng ta kiểu như là chủ động nuôi dưỡng những cái hóa chất tích cực này không? Ngay cả khi không đang trong một mối tình lãng mạn chẳng hạn.
Ồ, hoàn toàn có thể chứ ạ. Nhiều hoạt động đơn giản hàng ngày cũng giúp ích mà. Ví dụ nhá, mình duy trì các kết nối xã hội có ý nghĩa, dành thời gian chất lượng cho bạn bè, gia đình. Thậm chí chỉ là những cái ôm thôi cũng giúp tăng oxytocin rồi. Rồi hoàn thành những mục tiêu nho nhỏ hay là nghe một bản nhạc mình yêu thích thì lại giúp tăng dopamine. Ra ngoài trời tiếp xúc ánh nắng, vận động thể chất thì hỗ trợ cho serotonin. Còn cười đùa vui vẻ, tập thể dục thì giải phóng endorphins. Rất nhiều cách đấy ạ.
Như vậy, tình yêu, nếu nhìn từ góc độ hóa học, đúng là cả một hành trình phức tạp và đầy biến đổi. Từ cái cơn sốt ban đầu với PEA dopamine cho đến cái sự gắn bó sâu sắc hơn nhờ oxytocin và vasopressin. Và rõ ràng là cái hành trình này nó có những tác động không thể chối cãi lên cả thể chất lẫn tinh thần chúng ta. Và đây có lẽ là một cái suy nghiệm cuối cùng cho buổi đào sâu hôm nay. Nếu mà não bộ chúng ta thực sự có khả năng thay đổi về mặt vật lý để thích ứng và duy trì sự gắn kết lâu dài như vậy, thì điều này nó nói lên điều gì về tầm quan trọng? Hay thậm chí là một cái nhu cầu sinh học cơ bản của việc xây dựng và duy trì những kết nối sâu sắc trong suốt cuộc đời? Ngay cả khi cái tia lửa ban đầu nó đã chuyển hóa thành một dạng năng lượng khác đi chăng nữa.